tồi hay là những người xấu, những người ác, thì là những cái người mà dục vọng nó thắng đuối, cái trí tuệ nó lấn đuối, và nó chỉ làm theo cái cảm xúc, tức là cái thò của mình thôi, nó làm theo cảm xúc nhất thời của mình thôi, nó không có cần suy nghĩ phải cái gì hết, thì nó làm theo giống như người đời gọi là triết học gọi là bản năng, cái người mà hành động theo bản năng, muốn cái là làm liền, bất kể là muốn xấu muốn tốt thì cũng làm hết đó, thì làm theo cái cảm xúc của mình và làm rất là nhanh, thì cũng giống như con vật là nó sống theo bản năng, nó đói cái là nó gặp con gì nó thột nó ăn đấy. Thì cái người mà sống mà không dùng tuệ để kiểm soát những cái dục vọng của mình thì cũng giống như con vật, và là sống theo bản năng, đáp ứng ngay cái cảm thò của mình liền, đáp ứng ngay cái cảm xúc mà không cần phải suy nghĩ gì hết. Thì cái đó là cái người đó mà có cái dục quá mạnh, cái dục và cái cảm thò nó luôn luôn đi đôi với nhau, thò thế nào thì dục cái đó, mình muốn, mình đói cái là mình muốn ăn liền, thì là cái cảm thò đó nó đi đôi với cái hành uống là muốn ăn, nhưng mà nó quên là bên cạnh hành uống là dục đó là có cái trí tuệ. Thì cái người tu là người dùng tuệ để kiểm soát những cái dục của mình, những cái dục mà bất chính đó, mình kiểm soát, mình dừng nó lại. Thì ví dụ như bây giờ tôi đói cũng là một cái cảm giác không xấu không tốt, đến khi tôi muốn ăn cái cảm giác đó cũng không xấu không tốt, tôi muốn ăn sắp thì cái đó tuệ thấy là cái đó không nên. Thì khi mà tôi nhận thấy là tôi muốn cắt mà đang còn ở trong cái ý hướng của mình đó, thì cái tuệ của mình bèn trần đứng cái dục vọng đó. Thì khi đó là thành cái phút trước tôi muốn ăn cắt mà cái phút sau tôi dừng lại thì thành ra phiền não tức đồ đề là vậy đó. Cái phút trước mình muốn ăn cắt mà cái phút sau đó mình dừng lại cái ý muốn ăn cắt đó, mình có trí tuệ ngay, phiền não ở đâu thì bồ đề ở đó, và nó có cái câu phiền não tức bồ đề là vậy. Cái người tu đó là lấy cái bồ đề, lấy cái trí tuệ của mình để đoạn trừ cái phiền não. Mà phiền não tức là những cái mà nó gây rối cho mình, cho người, cái người mà gian tham sân hận là cái người nó làm khổ mình trước hết. Mà cái phiền não là do dục. Thì dục ở đâu mình phải lấy tuệ để mình châm trước ở đó. Thì trong đạo Phật ít nói tới cái vấn đề tội lỗi như các tôn giáo khác, hay là sự trừng phạt, không có sự trừng phạt và không có tội lỗi trong đạo Phật, mà chỉ có nhân và quả. Nếu mình đi theo con đường xấu thì mình sẽ gặp cái quả xấu, mình nên tắt thì mình sẽ bị cái quả báo xấu là bị tù, hay bị người ta khinh bỉ, bị người ta đánh đập, thì như vậy là quả báo xấu, thành ra nhân và quả. Không phải là vì mình đang tắt mà bị trời trừng phạt hay bị ai trừng phạt mình hết, mà vì đó là cái quả tất nhiên của cái chuyện tắt mình, hay là mình sân si thì bị người ta ghét bỏ. Thì đó là một cái sự thưởng phạt tự nhiên. Cái đó là cái sự, cái luật tự nhiên, là đương nhiên mình gieo cái nhân nào thì mình gặp cái quả đó, chứ không có cái sự trừng phạt của một vị thượng đế nào cả, mà tất cả đau khổ hay là an lạc là do chính mình gây ra. Mà con người có tu, khi chúng ta đã học rõ về cái ngũ uẩn thì chúng ta cần phải lấy tuệ để mà kiểm soát lấy cái dục của mình, kiểm soát qua cái ước muốn của mình có chính đáng không. Thì khi mà cái ước muốn nó bất chính thì mình dừng lại, mình dừng lại ngay đó thôi, cho mình đừng có phê phán mình, đừng có lên án mình, thì cái đó là cái cách tu. Dù là đó là một cái dục vọng gì mà người đời gọi là tồi lỗi, nhưng mà mình phải nhìn, mình phải dám nhìn thẳng vào nó một cách bình tĩnh, như một cái bác sĩ mà mổ xẻ con bình, không có phê bình cái bình này xấu bình kia tốt đâu, cho nên mình nên nhìn mình với một con mắt bàng quan như vậy, chứ đừng có lên án và đừng có bào chữa. Thành mình là có cái, có một cái nhiều cái thói là mình, hoặc là mình lên án hoặc là mình bào chữa đều là bậy, đều là không đem lại lợi ích. Mình đây đi đến phần cuối cùng là cái cách tu tập làm sao để mà đi đến giải thoát, vừa trên cái khoa học về năm uẩn đó. Thì cái phần này cũng có ba điểm chính, là cái thứ nhất là mình giảm bớt cái sự kết hợp đi, mình đừng có cái này kéo theo cái kia. Ví dụ như mình đau răng, mình biết là cái răng đau, mình biết là bữa nay đau răng, đồng thời trời cũng nắng được lắm, thì là mình cũng biết là thêm một cái cảm thò, hai cảm thò đó là đều là bực bội hết đó.
giờ có người tới có mượn tiền thì đương nhiên là mình nổi tung, ta đã lo rằng ta đã nóng như vậy mà còn có mượn tiền nữa thì đương nhiên mình nổi tung, thì mình đừng có kết hợp nhiều trường hợp với nhau. Lo răng là một chuyện mà nóng là một chuyện, mà mượn tiền là cái chuyện khác. Cứ từ từ mà nói là tôi không cho mượn đâu, chứ còn đừng có nạp nồ đâu gì vội. Thường thường là mình hay á, khi mà mình buồn bực hay là mình nóng nảy hay mình bực bội lắm thì là nó dồn dập tới với mình, mình hay kết hợp cái này với cái kia, chơi bằng dừng cá chém thớt á. Thành ra mình đi xin việc hay đi làm cái gì mà xin giấy xin tờ là gì mà gặp cái lúc mà cái người đó vui thì nó cũng có lời. Tại vì là khi mà thân thể họ an mình là vui nhất, là khi mà họ ăn sáng xong rồi đó mình nên tới xin việc, còn họ chưa ăn họ đang đói thì là tới xin là khó có kết quả đâu. Tại vì con người ta là hay kết hợp, mình đang đói thì đương nhiên là bực mình, hay đang nóng là bực mình. Thành Đức Phật cũng tâm lý nói mấy vị tỳ kheo mà khi nào mà muốn sửa một người nào á thì trước hết là hai người bạn tỳ kheo với nhau, người bạn tu với nhau, mà mình muốn sửa bạn mình một cái tính xấu gì đó, trước hết là kéo ông ấy tới một cái bóng mát, mời ông ngồi xuống rồi quạt cho ông á, thì đó là bắt đầu nói. Đức Phật rất là tâm lý, tại vì cái thói thường của con người đó là hay kết hợp cái bực này cái kéo theo bực kia, cái bực kia kéo theo bực nọ. Thành ra khi mà họ đau họ bình họ nóng họ nảy rồi vậy thì là họ dễ nổi sân sân lắm. Còn cái người mà giác ngộ, cái người mà có trí tuệ thì dù cái thân có bình tắc mấy họ cũng đưa đến những cái tâm bình như vậy. Có vị hòa thượng khi mà ngài đau yếu dữ lắm, đau đớn đủ thứ, nhưng mà khi tới thì hỏi là có đề công là thân ta bình nhưng mà tâm ta không có bình. Thành ra thân bình thì đừng để cho tâm kéo theo cái bình của tâm. Cái đó là cái người giải thoát, đừng có kết hợp cái uẩn này với uẩn kia, sắc uẩn, đừng có kéo theo những cái thò tưởng hành uẩn thức. Mình bình thì mình biết là mình đang bình, mình ghi nhận những cái cảm giác của mình. Ta đang dần đây, khi mình dần á, mình phải nghĩ là ta đang có một cái cảm giác bực bội dần hơn. Thì đó là cũng không có xấu gì hết á. Có một cái cảm giác bực, ai chửi mình đương nhiên mình cũng buồn. Sao không có tài nào mà không buồn, không phải mình bực thắm mà mình không buồn. Thì cái buồn đó cũng có thể được, cũng không có thành một cái gì bày bà cho lắm, nhưng mà đánh người ta, đấy, chửi người ta lại đó, cái đó mới thành nghiệp. Chứ còn mình buồn hay là mình giận đó, rồi nó trôi qua đi, mình không có phản ứng bằng cách mình đánh lại, đập lại người ta, hay mình làm một cái gì khó chịu đối với người ta để mà trả thù đó, thì cái đó mới là thành nghiệp. Còn người ta chửi mình thì mình nó có quyền buồn, nhưng mà đừng không có quyền chửi lại, mình chửi lại thì thành cái nghiệp. Còn mình buồn thì cũng giống như mình đói, hay là mình nói đó là những cái cảm giác nó sẽ qua đi thôi. Thì khi mình mà quan sát từ từ, mình quan sát cái cảm giác của mình, mình quan sát cảm giác, mình khoan hãy phản ứng lại theo bản năng cái đã. Mình từ từ mình quan sát là họ chửi đó, và mình đang dần đây, thì là khi đó mình đỡ lắm, mình đỡ khổ, và mình quan sát cái cơn dần, mình để chờ cho nó lắng xuống. Chứ đừng có nói lại một lời, đừng có chửi lại hay đừng có đánh họ. Thế có nghĩa là dùng trí tuệ để kiểm soát những cái hành vi của mình, những cái ý hướng của mình. Thì thứ hai là mình phải kiểm soát như vậy. Mình khi mình thân đỡ khổ rồi thì mình đừng có kéo theo cái tâm khổ, mình khổ tâm theo cái thân của mình. Mà hay nhất là khi mà mình tâm thân bệnh thì mình nên, nếu mà mình có thể thì mình nên niệm Phật, hay là mình nên đọc kinh để mình nó qua, để mình tìm một cái cách giải trí cho cái tâm của mình. Thành ra người ta có cái câu là khi mình giận á thì đừng nói, thì đương nhiên là mình nói bậy rồi. Mà khi vui thì đừng có hứa, tại vì vui mình hứa rồi sau đó mình không có làm theo lời hứa của mình được đâu. Mà mấy cái người mà xin xỏ hay nhờ vả mình chuyện gì là họ hay chờ cái lúc mình vui thì tới xin. Mà mình cũng phải khôn, mình nhớ là mình khi vui mình đừng có hứa. Chứ mà mình hứa mình vui mình cao hứng mình hứa mình tôi phải cho chị 1 triệu đồng, mà sau đó mình đâu có làm theo lời hứa được. Thành ra cái người mà biết tu tập theo năm uẩn là mình từ từ, mình phân tích những cái cảm xúc, những cái tình cảm của mình mà mình không có lên án nó. Mình đừng có lên án nó là cái này bậy, cái này tốt, cái kia xấu là gì hết. À, mà mình cũng đừng có đổ thừa. Tại vì nó làm cho tôi tức, nó chọc tức, nhưng mà mình nó chọc cho mình tức, nhưng mà tức hay không là cái quyền của mình. Nó chọc cho mình tức thiệt, nhưng mà tức hay không là cái quyền của mình. Thành mình đừng có làm thành một con mồi cho người khác. Họ muốn, họ coi mình như cái mà luôn, họ muốn cho mình lên trời xanh, họ khen một câu thì khi đó là mình bay bổng lên trời, và còn khi mà kê một cái thì mình tiêu sẹp như cái lốp xe mà bị lũng. Thì như vậy là mình thành vô tình, mình biến mình thành một cái con mồi cho kẻ khác chơi, một cái băng cho người khác chơi. Họ muốn cho mình vui thì mình vui, mà mình muốn cho mình buồn thì mình buồn. Thành ra con người như vậy là không có tự chủ. Thành khi mình đã hiểu được cái đó thì mình có thể dùng trí tuệ để mà kiểm soát những cái dục vọng của mình và những cái phản ứng của mình. Mà muốn như vậy á thì chỉ có một cái cách là mình ngồi thiền, mình quán hơi thở đó. Thành cái cách niệm hơi thở là một cái pháp tu hết sức là hay ở Phật dạy, để mình có thể tìm hiểu những cái phản ứng nội tâm của mình, những cái gì diễn ra bên trong của mình. Mà khi mà mình tìm hiểu như vậy thì có một cái ích là mình làm chậm lại những cái phản ứng của mình đi. Người ta chửi một cái mình khoan dần cái đó, mình người ta khen cái mình khoan mừng cái đó, thì khi đó mình trở nên một con người bình tĩnh và từ chủ trong mọi hoàn cảnh, dù thuận hay là dù nghịch. Thì đó là cái cách tu tập theo năm uẩn để mà loại trừ bớt những cái phản ứng theo dục vọng, theo bản năng mà làm cho mình đau khổ, đem lại đau khổ cho mình và cho người. Bây giờ tới phần giải đáp, và quý vị có cần hỏi cái gì mà liên hệ tới cái bài giảng này không? À, đạo hữu này hỏi câu hỏi cũng thú vị là khi chết là được có chú vãng sinh Nam Mô A Di Đà Phật già đó, tha già bây già đó, mà sao sống mà không có bài chú nào hết trơn. Câu trả lời là tất cả kinh điển đều dành cho người sống, còn người chết chỉ có cái câu chú đó thôi. À, tất cả kinh điển Tam Thiên Kinh Vàng Quyển của Phật là để dành cho người sống. Vì sao? Người sống mới đọc kinh được, cái chết làm sao đọc được, mới coi, mở mắt ra mà coi được. Người sống là phải là người có học và có ham học và có chịu khó đọc kinh cho Tam Tàng Kinh Điển, để đó mà mình lo đi buôn đi bán hay đi coi video thì cũng kinh nó cũng mốc luôn. Tất cả kinh đều dành cho người sống ấy chỉ, còn người chết chỉ có bài chú thôi. Bài chú của chú vãng sanh là dành cho người chết thôi. Mà người chết cũng là người sống đọc dùng cho cho người chết cũng hết có đọc được nữa. Ai hỏi gì nữa? Không thì nói là quý vị sẽ ngủ gục. Và quý vị có thể là chửi lại tôi được, nếu quý vị mà tới là đang đau buồn như vậy mà tới đó. Có cái bà nữa, bà có ba người con, mà bà một cái người mà đi lính chết. Thế mà tới với một vị thầy đó mà khóc lóc đang khổ, được tin con mình chết như vậy thì là buồn quá, tới tìm an ủi nơi chùa thì gặp thầy nói con chết rồi. Thầy nói bà có mấy người con? Nói giờ có ba nữa. Ba đứa chết một còn hai, khóc cái gì? Thế bà này bà tức quá đi, bà lên trên chùa Hồng Ân mà gặp cho bà được không? Rồi ai đời mà con chết mà tới mà thì thầy không an ủi gì hết, mà thầy nói ba đứa chết một còn hai. Chết một còn hai cái đó là chân đế đó, cái người mà đứng là chân đế là giảng kiểu đó đó. Thì là cái người mà tục đế nghe không vô và tức lắm. Nhưng mà chú bà là cái người mà có nhiều đế dung thông, cho nên bà an ủi, bà nói là bà mới phân tích nè. Bà coi, thường tòa đó đi tu từ mấy tuổi nè, đi tu từ 6 tuổi. Thì là cả đời đâu có biết tới cái chuyện gia đình, đâu có biết đến cái đau khổ của một bà mẹ mất con, mà biểu là bà ngài phải thông cảm với bà để mà chia sẻ bà. Và ngài chỉ có cách nói là ba đứa chết một còn hai đó. Mà kia mà nếu mà gặp như một cái người mà đã từng đọc Bát Nhã, có một cái chia kiến về Phật pháp thì nghe câu đó là có thể tỉnh ngộ liền. Và tại vì cái đó là một cái gỗ mà rất nặng, nhưng mà nó là chân đế mà làm cho mình lầm đình đó. Thành ra cái sự mà chết chóc đồ về là cũng là thường thôi, ai cũng phải tai nạn chết chóc đau khổ, không có ai tránh khỏi. Nhưng mà mình có tuệ đó, có trí tuệ đó, thì mình có thể giải được tất cả mọi tai nạn. Không phải là người mà có tu thì không có tai nạn đâu, có tu vẫn có tai nạn, nhưng mà vì mình có trí tuệ cho nên mình đỡ khổ và đỡ có gây thêm đau khổ. Có trí tuệ thì mình thấy được cái đó là thường thôi, thì mình không có cần phải là hoảng hốt. Mình cũng buồn, thay vì mình buồn 3 ngày thì bây giờ buồn chừng 5 phút thôi là vừa thôi. Khi mình ra lệnh cho mình á, bây giờ cho mày buồn được chừng 5 phút thôi. Trí tuệ phải xen vô, phải can thiệp vô để làm cho cảm xúc nó, thôi đừng có hay là khóc chừng 3 phút là thôi. Cho mày khóc 3 phút chứ đừng có khóc 3 ngày nữa. Thế là mình cái trí tuệ mình xen vô thì mình chừng đứng bước những cái cảm xúc của mình. Thì khi đó những cái đau khổ của mình nó sẽ đỡ rất là nhiều. Cái đó là chân đế. Thành ra một cái người Phật tử phải có biết cả hai đế, hai chân đế, và là nhì đế dung thông. Trong cái bài kinh mình ta thường tụng ngày là nhì đế dung thông tam muội ấn đó. Thành phải dung thông cả hai cái chân đế, chân đế và tục đế để sống ở đời. Mình biết chân đế để mình giải thoát, mà mình biết tục đế để mình đem lại an lạc cho người, đừng có làm đau khổ cho người khác. Mình biết tục đế tức là những cái sự thực thông thường, là ai cũng thích khen, chứ không có ai thích bị chê. Thì là mình á, đừng có chê người ta quá. Nhưng mà đến đối với mình phải sống bằng chân đế, là mình khen chê bất đồng. Chứ còn mình đừng có đem cái chân đế mình áp dụng cho người ta, mình chửi người ta cho nát mồ nát mã, để mình nói mày là phải khen chê bất đồng mới được. Người ta chưa tu hành gì hết, mình bắt người ta tu, còn mình là mình không tu. Thì đó, có người nghe, có người thì dùng Phật pháp để mà đi giáo hóa người ta mà không có tự giáo hóa mình. Thành cái khác nhau giữa bậc thánh và phàm phu á, là chỉ có khác ở cái chỗ đó thôi. Cái mình đem cho người ta dùng, đáng dùng cho mình thì dùng cho người ta, mà cái đáng dùng người ta thì dùng cho mình. Chửi người ta cho đã rồi nói như vậy là không tu gì hết. Người ta dần chút nói như vậy là không tu gì hết. Tu gì cái kiểu ta mới nói sơ sơ chứ đã dần rồi. Không, mình tu á, mình phải đem cái chân đế mình sống với mình nghe chửi, mình phải bình thản. Mình nghe khen mình bình thản, nhưng mà đối với người khác mình phải sống bằng tục đế, tức là mình phải biết người ta có một cái tâm hồn nhạy cảm, mình phải biết cái gì để đừng có làm đau khổ người ta. Người ta có thể vì một cái lời nói vô tình của mình, hay là một lời hơi ác ý mà người ta, nếu con người đó là nhạy cảm, nhiều cảm xúc quá nhiều quá mạnh, thì họ sẽ đau khổ suốt một đời, họ sẽ mạt một đời vì một cái lời nói của mình, lời nói cay độc của mình. Cho nên cái lời nói hết sức là nguy hiểm. Mình đã là người Phật tử, tuy là biết là tứ đài giai không, ngũ uẩn giai không, nhưng mà không bao giờ, khi mình biết đã như vậy, nhưng mà trên thực tế mình phải sống với người ta bằng tục đế, nghĩa là không có không gì hết trơn, cái gì cũng có hết á. Trên tục đế thì cái gì cũng có hết trơn, không phải là không. Nhưng mà mình muốn đào liền cái bản thân của mình để cho nó giải thoát an lạc, thì mình phải sống bằng cái chân không á, để mình sẵn sàng mình nghe chửi, để mình sẵn sàng mình vì những cái gì xấu xa đến với mình, mà mình phải tu bằng cái chân đế, mình phải quán ngũ uẩn giai không, tứ đài giai không, để mình đừng có sân si đau khổ. Nhưng mà đối với ta mình phải sống bằng tục đế, và mình phải thấy biết là cái rõ ràng là cái thọ tưởng hành thức nó kéo theo nhau như vậy. Người ta có thể chết vì một lời khen, người ta có thể nên người vì một lời khen, thì là mình nên cẩn thận khi mình nói với người ta một cái lời gì. Thành ra Đức Phật là một cái đấng đạo sư mà đầy từ bi, khi mà Ngài dạy cho chúng ta về cái lý thuyết hai cái sự thật như vậy. Nó là trong thời gian bao lâu mình mới thể sờ tới cái thay chết. Tôi cũng chưa chết, thành ra tôi không biết cái kiểu đó đau cái kiểu nào. Nhưng mà đại khái là theo đây là tôi theo nói ở trong kinh đó, thì là trong kinh là Phật dạy là mình nó phải để ít nhất là 48 tiếng đồng hồ hay là 24 tiếng đồng hồ gì đó, một thời gian rất lâu mình mới được đồng tới cái thay chết. thời gian ít nhất là có người thì nó 8 tiếng đồng hồ hay là 10 tiếng đồng hồ trở lên đó, thì mình mới nên đồng tới cái thay chết, nó nhập liền được rồi đó. Mà khi nào thì biết là chết? Thật ra cái vấn đề này khoa học cũng chưa biết được nó đó. Cái ranh giới giữa sống và chết rất là khó lường. Tại vì một người ví dụ như bây giờ tôi mới cào tóc này, mà tôi chết á, tôi nằm xuống chết, tôi tắt thở được rồi nhưng mà tôi chưa có bỏ vào hòm đó, thì đồ chừng 3 ngày sau mới bị mở ra trong coi. Nếu là đầu tôi đen tôi rồi hoặc là tôi bạc trắng, nếu là tóc tôi bạc rồi thì là tôi bạc trắng là tóc nó vẫn còn tiếp tục mọc, mà móng tay nó vẫn dài ra đó. Tóc và móng tay đó, nó còn dài ra, thì cái đó là những cái cơ hay là những cái gì trong cái thân xác mình có những cái phần nó chưa chết, sau khi hơi thở đã chấm dứt. Thì bây giờ mình có thể đặt câu hỏi, sau khi móng tay và tóc hết tiếp tục dài ra, vẫn còn có những cái tế bào hay là những cái gì mà con mắt thường không thể thấy được mà nó vẫn còn hoạt động thì sao? Thì cái đó chính là cái thức đó, cái thần thức đó. Cái thức đó là khi mà mất đi á, chết là nó chỉ bay ra ngoài thôi, nó thoát ra, cái thần thức nó thoát ra. Nó thoát ra thì khi đó gọi là tử tâm. Tử tâm nó khi mà nó thoát ra thì nó thành ngay một cái gọi là kết sanh thức, tức là một cái thức để đi đầu thai. Kết sanh tức là nối liền hai đời sống, kết sanh là nối liền những cái đời sống là với nhau. Thì cái kết sanh thức đó nó mù mịt như vậy, nếu mà nó mà nhập vào một cái bào thai mới là cái đó gọi là một cái định nghiệp, thì nó nhập vào liền, vừa khi tắt chỗ này là nó nhập vào chỗ kia liền, nó nối tiếp như một cái dòng nước chảy không ngừng như vậy. Chết cũng giống như một cái giấc ngủ thôi, mình bừng con mắt dậy là mình thấy mình sống qua đời khác rồi. Thì khi mà bừng mắt dậy là cũng giống như là khi mà cái thần thức đó hay là cái kết tâm thức đó nó đã nhập vô một cái bào thai mới. Thì khi nó nhập vô thì nó gọi là gì? Thì trong luồng của Phật đó, Abhidhamma thì gọi là hữu phần, tức là dự phần vào ba cõi là dục giới hoặc là sắc giới hoặc là vô sắc giới, cho nên là hữu phần. Cái đó là Tây phương á thì gọi là tiềm thức, tức là một cái giống như đang ngủ rồi đó. Thì cái tiềm thức nó chứa đựng tất cả những cái hạt giống thiền và ác trong một đời mình làm, mà đến khi chết nó không mất đi. Cho nên vì sao mà sinh ra có đứa trẻ thì nó giỏi về thần đồng về âm nhạc, có đứa thần đồng về toán, người này thì giàu sang, sinh vô nhà giàu, trẻ kia sinh vô nhà nghèo. Nó mới sinh ra nó đã làm gì mà nó đứa trẻ sinh ra bọc liều, đứa trẻ sinh ra thì bị vất vô thùng rác. Là vì sao như vậy? Là chính vì do những cái nghiệp đời trước của nó quyết định cái đời sau. Thì là cái tất cả những cái hạt giống nó nằm tiềm ẩn trong cái chủng tử, gọi là những chủng tử ở trong tiềm thức. Cái tiềm thức đó gọi là hữu phần. Cái hữu phần nó cứ tiếp tục như vậy suốt cả một cái đời mình. Và khi mà mình vô thức á, thì gọi là hữu phần, mà khi mà mình có ý thức thì nó hiện ra, hoặc là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, thì gọi là sáu thức hoạt động. Còn khi mà bình thường thì mình không có ý thức, mình không có chú ý gì đâu, như là trong giấc ngủ đó thì gọi là hữu phần hay là tiềm thức. Thì cứ thành ra cuộc đời của mình là kết tâm thức là lúc mình đang ở ngoài bào thai, đi vô nằm trong bào thai gọi là hữu phần. Khi mà chui ra khỏi thai mẹ và sống cả một đời thì gọi là lục thức, tức là sáu cái biết của sáu giác quan là mắt, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, ý thức và thân thức. Đó là cái biết của sáu giác quan. Rồi đến cuối cùng thì nó gọi là tử tâm. Thành cũng một cái thức đó mà nó có bốn tên tùy theo bốn giai đoạn của đời người. Cái thức đó trong duy thức học thì gọi là A là gia thức đó. Cái thần thức nó cũng là A là gia thức. Rồi cái thức đó là cái nòng cốt của tất cả các cái uẩn khác. Thức là cái thức nòng cốt. Còn ba cái kia là nó phụ thuộc vào thức mà có, là tức là thọ tưởng hành. Và nó là phụ thuộc vào cái thức, nó nương tựa vào thức. Cho nên cái thức đó còn gọi là căn bản thức, và là cái thức gốc rễ từ đó nó có ra thọ tưởng hành. Mình phải có cái thức nó rồi mình mới có cảm giác và có ý tưởng và có các cái khuynh hướng hành động ở trong tâm lý của mình. À, bữa nay hỏi ba má chết rồi, bây giờ cứ ngày nào cũng cúng, tới ngày giỗ cúng, biết ba má, má có ăn được không? À, không biết ở đâu. Cái danh từ thông thường gọi là đi đầu thai, đó là một cái danh từ mà coi là theo tục đế đó. Còn chân đế thì cũng có cái vụ đầu thai hay là cái vụ mà linh hồn rồi vậy, nói như vậy là phản lại đạo Phật, là đạo Phật không có chấp nhận có một cái bản ngã hay là có một cái linh hồn rồi gì hết đó, mà chỉ có năm uẩn thôi, là giống như một cái dòng sông đó, nó đi từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến vị lai, nó tuôn chảy không ngừng cho đến khi nó giải thoát. Thì là chúng ta muốn biết cái sống cái chết như thế nào thì chúng ta biết, nhưng mà cứ quy chiếu theo cái so sánh cái sự sống của mình đây này, từ nhỏ tới lớn, từ lúc mới đẻ ra tới giờ đó, mình là một hay là hai, mình mới là một cái đứa bé khóc khoe khoe không biết con trai con gái nữa, chứ đừng nói ông nọ bà kia nữa, người ta dòm mình, ta phải nói cái thằng ấy cái con này, con trai con gái vậy, phải không? Cái kia mình mới đẻ ra mình cái được cũng không có phân biệt được, mà chứ đừng nói là bà nọ ông kia, rõ ràng là một cái cục thịt mà ta nhìn vào mình thấy giống như con khỉ hơn là con người, da thì nó nhăn khắp lê, nó xấu không có thể tưởng tượng được. Cầu con trai thì cầu con trai biến mất thành một thanh niên, rồi thanh niên biến mất thành ông già đâu phải, nhưng mình đi từ 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 cho đến mà từ khi mà mới đẻ cho thêm thành nấm bột cho tới thành một ông già mà nằm thấp thỏi như vậy, nó đi rất là từ từ mà không hay không biết, chỉ có cách một thời gian sau, ví dụ như 3 năm cha mẹ mà còn nhỏ mà mình xa cha mẹ lớn lên mà mình nhìn cũng không có ra nữa, chứ đừng có nói thành ngay cái đời hiện tại mình cũng đã không biết được. Mà bây giờ theo cái câu hỏi của chị là bây giờ cha mẹ thì chết, nhưng bây giờ biết đi đầu thai chưa? Thì cái đầu thai nó chắc chắn là đi đầu thai rồi chứ. Nếu mà nói theo tục đế đầu thai rồi và thò sanh một cái kiếp khác rồi tái sinh một cái khác, ngũ uẩn nó nhập vô một cái khác. Thì hồi nãy tôi đã nói, trong trường hợp định nghiệp đó, là có một cái nghiệp nhất định, thì là đầu thai ngay, nhập vào cái tháng ngày. Ví dụ như tôi là một người tu, luôn luôn là tôi đi sắc thực hay là thọ dùng tứ sự cúng dường của một người Phật tử nào đó mà tôi rất là thương mến, và cái người Phật tử đó cũng rất thương mến tôi. Giữa hai người tôi với gia đình có một cái sự liên hệ, mặc dù là liên hệ thầy trò mực thiết lắm. Thì khi mà tôi chết đi, có thể là nhiều khi tôi tái sinh, nếu mà tôi chưa, cái nghiệp tôi chưa hết, tôi sẽ tái sinh làm con của cái người đó, và cái người đó trở thành một cái người cha mẹ rất là yêu quý của tôi, và vừa là cha mẹ vừa đạo bàng nữa. Thành ra do cái nhân duyên mà khi mình đang còn sống với nhau, rồi khi mình tù hồi đến khi mình tan rã, mình cũng tìm cái đó. Hay là nhiều khi mình, nếu mà mình là một thầy tu mà có tu có tuệ mà mình không muốn giải thoát, mình muốn trở lại để đồ sanh đó, mình chọn lấy một cái gia đình có đạo đức để mình vô, mình mượn cái cửa đó, mình ra, mình hóa đồ chúng sinh, thì họ cũng có thể như vậy. Thành một thông tin Phật thường nói là có những cái gia đình họ rất là thuần thành, và họ cả cha mẹ con cái đều tu hết, thì đó là do cái nhân duyên đó. Vì cái nhân duyên mà tụ họp, giống như mình thích uống cà phê thì đương nhiên mình phải kiếm tới quán cà phê mình uống. Đó là trường hợp cái thần thức rất có tuệ, còn lừa đúng. Còn nhiều khi mình đi mà đi xa địa chỉ, mình đi lầm địa chỉ vô thì mình vô cái đó là mờ mịt, mình không có sáng suốt, cho nên mình mờ mịt, mình vô nhầm cái nhà ác ôn, thì là mình bị trở ngại cho bằng oan gia tù hồi. Và nhiều khi cũng là vì có những cái mối thù nhau, cho nên có hai cái, hoặc là oán thù hoặc là thân thiết. đều gặp nhau hết. Không thân không thù thì cũng gặp nhau, mà oán thù cũng gặp nhau, mà thương quá thì cũng gặp nhau. Thành cái thương và cái ghét đều nên tránh hết, tại vì hai cái đó là nó sẽ đưa đến sinh tử luân hồi. Và có thương và có ghét, có thương cũng gặp nhau mà có ghét cũng gặp nhau, và nó oan gia tù hồi đó. Thì cái khi mà mình chết mà có định nghiệp á, định nghiệp tức là cái nghiệp nhất định, mình sinh vào một cái nhà nào đó, ví dụ mình thích quá đi, cái người nào mà thích đi tới một cái chỗ nào đó thì chắc chắn chết là họ phải tới đó. Cái thần thức khi đó nó vô ngài cho nên nó nhập tới liền, giống như cái ngọn đèn. Tâm cái thần thức á, là về tâm lý thì đâu có khoảng cách, không có không gian, và cũng giống như mình mà tưởng tượng đó. Bây giờ mình nhắm mắt mình tưởng tượng Sài Gòn là, hay là mình tưởng tượng bên Paris, hay là mình tưởng tượng bên Mỹ. Nếu người nào đã đi tới những cái chỗ đó rồi thì mình nhắm mắt là mình thấy sẵn bên Mỹ hay bên Tây hay Sài Gòn, mình nhắm cái là mình thấy liền. Ta đâu có phải là bên Mỹ xa mà mình phải tưởng tượng lâu mới ra nước Mỹ, mà tưởng tượng mau mới ra Sài Gòn đâu. Thành trong cái tâm là không có khoảng cách, cho nên mình tắt đi ở đâu cái thần thức mình.